Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailum Tongyan, Vadum in Lumcha Kum Yauta Vuha, Night to Thy Lung I Mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng thông và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những lời châu ngọc trong Kinh Thánh. Đề mục là Sự hủy diệt thành Sodom. Thưa quý vị, sách Sáng Thế Ký ghi lại câu chuyện về ông Abraham và ông Lot là hai chú cháu được Chúa kêu gọi ra khỏi xứ Ai Cập. Họ vâng lời Chúa lìa bỏ xứ đó và đi đến một nơi không định trước. Sau đó khi họ đến xứ Canaan và thành Sodom và Gomorrah thì họ quyết định ở lại và ông Lot chọn trước phần đất có thành phố Sodom và Gomorrah. Còn ông Abraham chọn ở lại Canaan. Nhưng Kinh Thánh có nói, dân chúng ở Sodom và Gomorrah rất độc ác, và Đức Giê-hô-va muốn hủy diệt họ. Ngày nọ, Ngài sai hai thiên sứ đến các thành này để làm công việc hủy diệt. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 29 chép, và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, nên Ngài cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Ngài sai hai thiên sứ đến với ông Lót rằng hãy kêu vợ và rể cùng con gái ra khỏi thành ấy. Ông Lót chần chờ, nhưng vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo họ, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Một thiên sứ bảo ông hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào. Ngoài đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mạng chăng. Câu 23. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa nhim xanh và lửa từ nơi Ngài trên trời, xa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau và lập tức người trở nên một tượng muối. Thưa quý thính giả, trước đó Kinh Thánh cũng có nói về sự ông Abraham xin tội cho dân chúng thành Sodom và Gomorrah. Sách Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 20 chép, Đức Giê-hô-va phán rằng tiếng kêu oan về Gô-rôm thật là quá bội, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng. Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Câu 22-23. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, thì vì tình yêu thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa: Mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình, rủi thiếu hết năm, vì cỡ năm người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa: Ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán: Ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 người này. Abraham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa, nếu chỉ có 20 người thì thế nào? Chúa phán: Vì tình yêu thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa nữa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi được thưa chỉ một lần này nữa thôi. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài lại phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Thưa quý thính giả, kết quả là thành Sodom và Gomorrah đã bị hủy diệt. Điều đó có nghĩa rằng trong thành này đã không có được dù là 10 người tốt, nên Chúa phải diệt họ. Chúng ta học được bài học rằng chúng ta cần cố gắng làm người tốt theo tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi, để ta không phải nhận lãnh kết quả như dân chúng thành Sodom và Gomorrah. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài phần thưởng của lòng trung thành. Thưa quý vị, cách đây không bao lâu, tôi có đọc được một tin về một người đàn bà thấy một cái gói gì từ ở trên một chiếc xe liệng ra ngoài. Bà ta lượm lên và thấy có nhiều tiền bên trong. Bà ta mới nghĩ rằng chắc đây là tiền buôn lậu thuốc phiện, rồi sợ hãi nên liền đi để mất tang chứng. Nên bà trình cho nhà chức trách. Bà rất ngạc nhiên vô cùng vì tiền đó không phải là tiền buôn bán bất hợp pháp, mà là tiền ăn cướp tại nhà băng. Vì cớ bà trao hoàn số tiền trên đây, cho nên nhà băng đã thưởng cho bà 10% của tổng số tiền mà bà đã lượm được. Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị nhận được phần thưởng của mình chưa? Vào năm 1976, một tổ chức gọi là Crime Stoppers đã được thành hình và hoạt động mạnh mẽ. Họ đưa ra những cái giải thưởng cho những ai cung cấp tin tức và chỉ dẫn bắt những người đã phạm tội trọng. Họ đã thực hiện những giải thưởng cho những người có công với số tiền lên đến 24 triệu kể từ năm 1976 đến năm 1991. Quý vị có bao giờ đã nhận được cái phần thưởng nào chưa? Và nếu Đức Chúa Trời ban cho quý vị một phần thưởng về lòng trung thành hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài, quý vị có nhận lãnh không? Đức Chúa Trời, Ngài thật có ban cho phần thưởng đối với những ai có lòng trung thành với sự thờ phượng hầu việc Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thưởng của lòng trung thành. Hành động của lòng trung thành để phục vụ Chúa. Theo câu chuyện đã được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước, Các Vua thứ hai đoạn 4, câu 8 đến câu 20. Trong câu chuyện này kể rằng Sunem là một ngôi làng ở cách bờ biển Galilee về phía tây nam vào khoảng 5 đến 7 miles. Sunem nằm trong vùng thung lũng Jeriel, cách núi Carmel về phía tây bắc khoảng 16 miles. Eliezer là người thường đi ngang qua ngôi làng này. Tại ngôi làng này, câu chuyện chép rằng ở đó có một người đàn bà giàu. Thưa quý vị, người giàu do nhiều phương cách khác nhau. Giàu do làm ăn nên giàu có, dành dụm tiện tạng lâu ngày, chày tháng, tích thiểu thành đa, trở nên giàu có. Giàu do gian lận, xảo trá, lường gạt, hoặc hối lộ, họ trở nên giàu. Nhưng cái giàu này có câu quạnh tài bất phú, nó không được lâu bền mà lại mang những tai họa. Câu chuyện người giàu ở tại làng Sunem chắc chắn là không phải bởi do hối lộ, gian lận, xảo trá hay lường gạt, mà là họ làm ăn tạng tiện lâu ngày trở nên giàu. Thường những người giàu thì là có sự tính toán lợi hại ghê gớm lắm. Một khi bỏ của ra là phải được lấy lại cả vốn lẫn lời. Khi cho vay thì họ tính tiền lời giá đắt. Nhưng người đàn bà giàu ở tại làng Sunem thì không như vậy. Không tính toán, không so bì lợi hại. Quý vị hỏi tôi làm sao biết được như vậy? Kinh Thánh ghi lại rằng khi ông Eliezer, tiên tri của Đức Chúa Trời, đi ngang qua làng đó, thì người cầm Eliezer ở lại ăn bữa. Có những người mời khách ở lại dùng bữa, nhưng trong thâm tâm của họ thì mong muốn khách ra về cho sớm. Cho nên có câu mời mời, chứ vái trời đừng ăn. Nhưng cũng có lắm người mời, họ hết sức là thật tình, có lòng hiếu khách. Người đàn bà Sumen này mời Eliezer một cách thật tình. Bà coi như một vinh hạnh để tiếp đón Eliezer là một khách lạ từ phương xa đến. Và câu chuyện ghi lại rằng cứ mỗi lần khi Eliezer đi ngang qua đó thì người vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Đây là một mối quan hệ thật hữu, vì mỗi ngày mỗi càng thêm thân mật. Hễ có cơ hội đi ngang qua là Eliezer ghé lại ăn bữa tại nhà người giàu này. cái mối quan hệ của ông bà, anh chị em thế nào đối với bà con, đối với anh em, đối với bạn bè, đối với những người trong cộng đồng đức tin. Mỗi ngày càng thêm thân mật, thấm thiết, tình cảm tự nhiên chăng? Nhưng chừng đó chưa đủ nói lên cái hành động của những thiện nam tí nữ. Chúng ta hãy xem cái hành động và ý nghĩa của người đàn bà ở tại ngôi làng Sunem đối xử với lại Eliezer như thế nào. Trong câu thứ 9 có ghi lại rằng nàng ý thức con người nàng tới nhà nàng không phải là một người thường. Vậy thì Eliezer là ai? Là người thánh của Đức Chúa Trời, là một vị tiên tri Đức Chúa Trời dùng. Và khi nàng phân biệt được Eliezer là người thánh của Đức Chúa Trời, nàng đã hành động như thế nào? Ở trong câu thứ 10 có ghi lại rằng chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đàn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Vâng, người nhà giàu này đã tiếp Eliezer một cách biệt đãi vô cùng, xây cất một căn phòng riêng biệt, trang trí dụng cụ trong căn phòng đàng hoàng ngắn hoai, rồi cứ dành riêng mỗi lần Eliezer đi ngang qua ngôi làng đó thì ở tại nhà của nàng, ngủ tại cái phòng riêng biệt dành cho người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi quý vị đã nhận định được Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thánh thì quý vị sẽ hành động và nói năng như thế nào? Khi quý vị nhận định Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ có lập trường và hành động ra sao? Khi quý vị nhận định ngày thứ bảy là ngày thánh của Đức Chúa Trời biệt riêng ra để thờ phượng Ngài, thì quý vị hành động như thế nào cho xứng hợp với ngày thánh của Chúa? Khi quý vị nhận định thân thể của quý vị là đền thánh của Đức Chúa Trời ngự trị, thì quý vị có lập trường ăn, uống, làm như thế nào để xứng đáng là một cái ngôi đền thờ Đức Chúa Trời ngự trị ở trong quý vị? Khi quý vị nhận biết rằng phần 10 của lợi tức là phần thánh biệt riêng hoàn lại cho Đức Chúa Trời, thì quý vị phải làm gì? Phải có hành động ra sao để xứng hiệp với lại cái ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị? Ở đây chúng ta hãy theo dõi phần thưởng của hành động lòng trung thành phục vụ Đức Chúa Trời của người đàn bà như thế nào. Vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Sau khi Eliezer biết được cái lòng tử tế riêng biệt đãi cho Eliezer người của Đức Chúa Trời, thì Eliezer hỏi chúng ta phải làm gì cho người. Câu hỏi này như là cờ mở hội cho phần nhiều người đang chờ đợi để cơ hội đấy. Họ sẽ tung ra nhiều ngón nghề thiện nghệ để moi tiền, để trục lợi. Nhưng đối với người giàu ở tại Sunem vẫn dửng dưng vì mọi sự người làm để tiếp đón biệt đãi Eliezer là một đặc ân, chứ không phải là một công trạng, không có một ý lạm dụng, lập công, gây thành tích hoặc có mênh mông gì cả. Sau khi Eliezer hỏi, người không có đáp ứng cái điều mà Eliezer hỏi người. Eliezer mới cắt tiếng bảo rằng, có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Thưa quý vị, đây là một cái lời nói, một cái câu hỏi
mà nó mang đầy ý nghĩa, rất là phong phú, rất là mạnh mẽ, rất là hy vọng vô cùng cho những ai mà muốn nắm lấy cái cơ hội đó. Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là nói với quan tổng binh trang? Ôi cha ơi, ngàn năm một thuở, đây là cơ hội thăng quan tiến chức đấy. Nhưng người đàn bà này là một người giàu có, vẫn thản nhiên bà thưa rằng: tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Cái câu trả lời của nàng bao gồm ý nghĩa nàng và gia đình hoàn toàn có hạnh phúc, nàng sống trong sự bình an với mọi người, hòa thuận với hàng xóm, vui vẻ khả ái với bạn bè, chứng tỏ rằng nàng sống đối với cộng đồng trong hòa bình, trong hạnh phúc. Dầu cho vua hay là cận thần của vua cũng không làm điều gì hơn mà nàng đã có được. Thưa quý vị và các bạn, một trong câu chuyện kể, bà là một người giàu có, thế mà không có con. Nhưng bà lấy làm thỏa mãn, không khao khát, không than vãn, không phàn nàn. Bà ta và gia đình hoàn toàn thỏa mãn với cái điều mà bà có một cuộc sống sung túc. Mặc dù bà không có con, bà không nắm lấy cái cơ hội này đây để xin Elise ban cho bà một người con, hay là bà than phiền cái sự mong đợi của bà. Elise nghe như vậy, bà hỏi rằng: vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Nàng không cầu xin hay là khao khát điều gì cả. Đã đôi ba lần Elise dường như là nài nỉ. Để bà có thể bày tỏ cái điều gì cần thiết, Elise sẽ đáp ứng liền. Thế mà bà ta vẫn thản nhiên. Vâng, thưa quý vị, có bao nhiêu người giàu ngày hôm nay mà nắm được cơ hội đó, họ sẽ làm gì? Và nếu quý vị là người giàu mà quý vị có được một ông khách hết sức là có năng lực quyền quý như vậy và ban cho quý vị cơ hội như vậy, quý vị sẽ cầu xin điều gì? Sẽ than thở điều gì? Người đàn bà giàu có này không khao khát, không cầu xin điều gì cả. Thấy như vậy, tôi tới của Elise mà đề nghị như thế nào? À này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng: hãy gọi nàng đến. Người đầy tớ gọi nàng. Nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng: năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa: hỡi Chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó, sanh một đứa con trai, y như là Elise đã nói trước cho nàng. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái phần thưởng của cái lòng trung thành mà không có một sự tính toán, mưu toan, chờ đợi một cái gì để trả lại cái ơn trung thành đó. Những Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài là Đấng công bình, cho nên Ngài đã dành cái phần thưởng đó cho cái lòng trung thành của người đàn bà giàu có ở tại ngôi làng Su-nem. Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là Đấng chí công vô tư, Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và yêu thương. Ngài dành cho chúng ta những ân tứ khi chúng ta có lòng trung thành với Ngài. Darrell Till là một người sống nghề chài lưới. Ông ta thường du lịch xuyên bang không tiền bạc. Nhưng đời sống của ông đã được thay đổi cách đây không bao lâu khi ông đi đến Orlando, tiểu bang Florida.
ông lượm được một cái bao màu đỏ trong đựng 29.200 đô la. Trong lúc đó, trong túi của ông chỉ có 9 sen mà thôi. Ông đi đến điện thoại công cộng, nhưng không có đủ 25 sen để gọi điện thoại cho cảnh sát. Cho nên ông bèn đi bộ khoảng 3 mai để đến trạm cảnh sát giao số tiền kia. Và được biết số tiền đó là của một bà cụ già dành dụm, nhưng không tin tưởng nhà băng nên bà không có gửi ở nhà băng và bà đã bị rớt mắt. Dân chúng tại Orlando nghe câu chuyện như vậy, động lòng thương ông Darrell, bàn góp nhau được 3.000 đô la để tặng cho ông Darrell, vừa là một phần thưởng cho cái lòng trung thành của ông mà vừa là để ông làm lại cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có nhận được phần thưởng nào chăng cho cái lòng trung thành của mình? Quý vị có nhận thấy phần thưởng của sự trung thành ở trong đời sống của quý vị không? Quý vị có thể cảm nhận được những sự việc khác nhau đã xảy ra cho đời sống của quý vị và biết rằng những điều đó không phải quý vị làm ra hay là đáng nhận lãnh. Ấy là một cái phần thưởng của chúng ta đó. Quý vị tin rằng chính Đức Chúa Trời đã ban thêm cho quý vị và quý vị có lòng trung thành với Ngài. Đức Chúa Trời thường ban thưởng cho những người có lòng trung thành với Ngài. Lời Kinh Thánh ghi chép rằng người thành thực sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu có thì ác sẽ chẳng khỏi bị phạt. Nhưng thưa quý vị, có một phần thưởng rất quan trọng mà Đức Chúa Trời dành cho những người có lòng thành thực ăn năn tội lỗi của mình để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và sống trung thành trong sự dạy dỗ của Ngài. Người đó sẽ nhận được phần thưởng về sự sống đời đời. Quý vị có suy nghĩ, có hy vọng về phần thưởng mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị là sự sống đời đời chăng? Hãy thành thật ăn năn tội lỗi của mình, hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và có lòng trung thành thờ phượng và hầu việc Ngài. Quý vị chắc sẽ nhận được phần thưởng về sự sống đời đời trong ngày tái lâm của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, gọi số 503-669-0742. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.